Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngài Áo Quang dạy: nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Trong thời mạt pháp này, chúng sanh toàn là hàng căn cơ thấp kém, tội chướng sâu nặng. Chư tổ chư Phật nói, thời này tìm cho ra một người trung căn đã khó rồi, đừng nói chi tới hàng thượng căn, trung hạ căn mà không chịu giữ thân phận khiêm tốn của mình, rất dễ đi tới cái chỗ gọi là vọng tưởng. Vọng là không chân, tưởng là ý nghĩ, là tư tưởng. Tư tưởng không chân thật, tư tưởng sai lầm. Cái điều này có thể dễ hiểu, là thường thường có nhiều người có được một chút ít công phu niệm Phật thì thường thường dấy lên những cái tâm không được khiêm tốn. Tiêu chuẩn của Ngài An Quang Đại Sư đưa ra: hãy cố gắng niệm Phật cho đến 50.000 câu một ngày. Ngài nói như vậy có nghĩa là cái nghiệp chướng của chúng sanh nặng lắm, ráng mà trì cái câu A Di Đà Phật niệm, thành tâm mà niệm, thì nghiệp chướng theo cái dòng công phu đó mà nó giảm chế đi. Thì may ra khi mà nằm xuống mới có thể niệm được câu Phật hiệu. Nhưng mà xin hỏi với chư vị ở đây, ai có thực hiện được chuyện này không? Chính vì ông này cũng muốn làm lắm mà làm không nổi. Có nghĩa là sao? Nghĩa là công phu của ta dù có quyết tâm tới đâu đi nữa vẫn thấy rằng là nông cạn. Cho nên Ngài nói đã hay lắm: nếu đã tu trì, phải tự hiểu mình công phu còn nông cạn. Mà còn nông cạn thì rõ ràng con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chúng ta không phải là đơn giản đâu. Ngài nói ngoài việc niệm Phật, đừng có dấy khởi một cái niệm nào khác. Nhưng mà thực tế mỗi người chúng ta tự hiểu lấy tạp khí, tạp niệm, vọng tưởng luôn luôn xảy ra sát bên cạnh. Nhiều khi chúng ta đang niệm Phật, trong niệm Phật đường này, vọng tưởng vẫn nổi lên như thường, ý nghĩ này ý nghĩ nọ vẫn hiện ra như thường. Có nghĩa là công phu chúng ta thực sự là nông cạn. Cho nên khi mà nghe lời ông Quang nhắc nhở, chúng ta phải trực nhớ và hiểu đây là sự thực của chính mình. Như vậy thì khi mà mình biết cái công phu của mình nông cạn thì con đường vãng sanh của mình không bao đảm. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết là phải kết hợp chặt chẽ với bạn đồng tu, tâm đầu ý hợp, để khi mà mình lâm chung nằm xuống, có những người đó ở bên cạnh mình nhắc nhở, khuyên tấn, an ủi, vỗ về, gỡ rối cho mình trong lúc mình ra đi. Có như vậy mình mới có thể niệm được câu Phật hiệu. Cho nên cái pháp mà hộ niệm rất là quan trọng, rất là quan trọng. Hôm qua dòng khuyên là niệm Phật như thế này, còn phải nghiên cứu hộ niệm nữa. Tại vì khi mình biết hộ niệm cho người khác thì mình sẽ biết hộ niệm cho chính mình. Hôm qua thì dòng nói là trong cái cuộc tọa đàm nói về hộ niệm là pháp tu, giữa âm nhắc nhở lên, nhắc nhở chúng rất nhiều lần ba cái điểm: tín, nguyện, hành, để vãng sanh. Nếu mà tín chúng ta yếu quá thì bây giờ đây thì không thấy đâu. Nhưng mà lúc bắt đầu, trước những giờ phút lâm chung, mình sẽ thấy cái hiện tượng phá đối xảy ra, làm cho cái tâm mình chao đảo, không còn giữ câu A Di Đà Phật được. Cho nên nhắc là tin phải tin cho vững, tin vào lời đại thệ của Đức A Di Đà và cứ nắm chặt, giống như là một cái người mà trôi trong cái dòng nước lũ đó, bị rớt xuống cái dòng sông, giống như trước mà cái trận bão hai giây đó, nước cuồn cuộn trôi thế này, đang trôi trong dòng đó, tự nhiên ta chộp lên cái phao, phải bắt chắc cái phao đó. Nếu mà sợi rời ra một cái là tiêu liền. Chính câu A Di Đà Phật, chính đại nguyện A Di Đà Phật là cái phao của những người đang hấp lặng trong cái dòng nghiệp lực. Niềm tin này được thể hiện ở cái chỗ là phải chuyên tin niệm câu A Di Đà Phật. Xin thưa với chư vị, cái đời này là mạt pháp rồi, tìm một người mà có cái cơ hội thoát vòng sanh tử khó lắm. Cho nên khi mà người ta nghe mình niệm câu A Di Đà Phật, rất nhiều người nói rằng tại sao lại tất cả kinh điển không chịu niệm, tại sao không làm cái này làm nọ, cứ niệm câu A Di Đà Phật không thôi, chẳng lẽ ba tạng kinh điển Phật bỏ sao? Người ta cứ đưa lý luận đó ra mà bài bác. Nếu mà chư vị có cái tâm sao xuyến, vân vân, hồ nghi thì tức khắc bị thôi hóa liền, gọi là thối chuyển. Chính vì vậy mà thường thường trong các cái niệm Phật đường, chư tổ khuyên chúng ta cố gắng đóng lỗ tai lại, cố gắng đóng cái miệng lại, cố gắng đóng con mắt lại. Để chi? Để cho thân khẩu ý này nhiếp vào câu A Di Đà Phật mà niệm. Và còn gì nữa, niệm như vậy rồi vẫn thấy công phu mỹ, cho nên phải kết hợp với sự hộ niệm chặt chẽ mới có hy vọng vãng sanh. Hộ niệm biết được tín hạnh nguyện rồi, nhưng mà cũng biết cái cách gọi là làm sao mà hướng dẫn người bệnh đó giữ cho được cái tín hạnh nguyện đó, cũng là cái điều quan trọng. Trong cái cuộc tọa đàm nói về hướng dẫn khai thị, giống nói dày thế này cũng 48 điều. Xin chư vị nghe qua, nghe qua để hiểu. Hiểu để gì? Hiểu để hướng dẫn người ta, và hiểu để chính là tự hướng dẫn lấy mình. Cho nên không tiện sai đó. Hôm trước có một người bạn email tới, gửi tới một cái trang web đưa ra những cái cuộc hộ niệm, ta đưa lên trang web đó, nhìn thấy thì thật sự là họ có cái tâm, nhưng mà coi chứ kỹ nó có cái sơ suất hơi quá đáng trong đó. Một cuộc hộ niệm để cái người bệnh thấy người bệnh đó cũng mở mắt nhìn qua nhìn lại trước một chánh điện, rất là lớn. Ở phía trước đó có hàng trăm vị đồng tu đang ngồi mặc áo tràng, và một người trưởng lão thì đứng lên khai thị giảng giải về cái phương pháp vãng sanh, hết đạo lý này tới đạo lý nọ. Thì đây là một cái cách gọi là khai thị sai lầm. Có nhiều người cứ nghe hộ niệm tưởng vậy, không chịu nghiên cứu. Cho nên thường thường có tâm mà thiếu trí là như vậy, từ bi mà thiếu trí huệ, cho nên thường thường bị phạm phải những sai lầm. Khai thị hướng dẫn trong cái pháp hộ niệm không phải là giảng kinh thuyết đạo, không phải là đứng lên nói nào là bát chánh đạo, nào là cửu phẩm, nào là thất bộ đề phần, không phải là nói về lục hòa, không phải là nói những cái chuyện đó, mà chính là làm sao khai mở cho được cái gút mắt của người bệnh. Khi mà nói gút mắt thì chúng ta phải tự xót mình có gút mắt gì không. Mỗi người có một cái gút mắt riêng. Một người khi mà ngã bệnh xuống trờn vờn phân đo do dự, ta biết ngay là cái người này đang sợ chết, phải làm sao ủng hộ tinh thần của họ đừng có sợ chết. Tổ Thiện Đạo nói một người mà đã sợ chết thì thôi chịu thua, không cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Ấn Quang Đại Sư nói phải nói cho rõ cái chữ hân và yếm. Hân là hân hoan, thích thú, vui mừng khi mình được sớm về Tây Phương Cực Lạc. Yếm là biết chán chê cái cõi đời này, chán chê cái thân này, chán chê cái xã hội này, chán chê tất cả những cái gì này, để cho mình đi càng sớm càng tốt. Ngài nói chán giống như mình đang ở dưới hầm phân, một người ở dưới hầm phân mà còn trì neo ở đó thêm một vài giờ nữa làm chi, lên được phút nào hay phút đó. Cho nên khi mà một người mà bệnh xuống, dù niệm Phật như thế nào mà phân vân do dự, sợ chết, thì nhất định bị trở ngại. Có những người sợ sớm hơn một chút là sợ bệnh, cho nên chưa có bệnh mà lo việc bệnh nhiều quá, sợ bệnh nhiều quá. Những người mà sợ bệnh nhiều quá thường thường khi mà bệnh xuống rồi, thường thường là nguyện cho hết bệnh. Một khi mà đã nguyện hết bệnh, tức là mình còn tham chấp cái thân này. Đã tham chấp thân này thì nhất định bị vướng vào cái thân này. Người hộ niệm phải biết cho được chỗ này mà gỡ cho được cái người bệnh đó đừng có sợ chết, mà nói họ rằng là chết sống hoàn toàn nó có cái phước phần rồi. Hôm trước mà nói nhân sinh thù nghiệp, sinh ra để mà trả nghiệp. Trả nghiệp 40 năm thì 40 năm mình chết, trả nghiệp 41 năm rưỡi thì 41 năm rưỡi mình chết, không có trì neo được. Khi vậy chết sống là tự tại khi mà mình hiểu được chuyện đó. Như vậy thì người hộ niệm còn phải khai thì là khai thì thắng vào những cái chỗ này, chứ đừng có đem những nào là bát chánh đạo nè, lý tích Phật nè, rồi cái thập nhị nhân duyên ra mà dán cho cái người bệnh đó, sai lầm. Mong cho những cái lời nói này làm sao mà đi tới được tai những cái người mà tự động lập ra hộ niệm mà không chịu nghiên cứu kỹ lời dạy của tổ. Cho nên chư vị thấy không, mình tu như thế này mà mình không nghiên cứu hộ niệm, mình ý mình sai lầm, nhiều khi cái sai lầm đó sau cùng nó dội ngược trở lại mình. Là những người đi hộ niệm họ nói chuyện đúng, mà tại vì thường xuyên mình hộ niệm sai, mình cứ nghĩ họ sai, mình sinh ra phiền não. Chính vì thế mà mong chư vị nhớ câu là nếu đã tu trì thì chúng ta phải tự hiểu là công phu của mình còn yếu. Nếu đã đi hộ niệm nhiều thì vẫn nghĩ rằng là mình có thể sai lầm trong những đức hộ niệm đó mà tự nghiên cứu lắm. Chính vì ông này đã từng hộ niệm và cũng đã từng làm sai, nhưng mà mỗi lần làm sai như vậy tự giết lấy rồi sửa lầm. Những người đi hộ niệm mà thành công nhiều là những người chí thành chí kính, họ luôn luôn có cái tâm nguyện cứu người bệnh đó giống như cứu mình vậy. Dù họ nói dở nhưng mà tâm họ thành, họ cứu người rất là tốt. Còn những người mà cứ đứng lên khai giải, đó là những phương pháp hồ niệm sai. Hiểu được như vậy, chúng ta phải chuẩn bị một cách cụ thể một chút để cho đường vãng sanh của mình chắc chắn, đừng nên sơ ý mà trở ngại. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.